làm cái gì cũng vậy, nếu mà tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Xin quý vị cố gắng việc này. Trong khi ngồi thì xin quý vị tập trung vào cái hơi thở của mình. Thở vào, thở ra, chỉ giản dị vậy thôi. Nếu mà thở vào thì nguyện, thở vào tâm tịnh lặng. Xin thở ra thì quý vị có được cái nụ cười. Chúng tôi thấy rằng mình tập như vậy thì lợi lạc nhiều lắm. Sáng tới giờ có một số anh em người Mỹ họ thực tập ở chùa thì họ thấy rất là hoan hỷ. Xin quý vị đừng có bỏ quên cái truyền thống đó, mình tu tập. Chúng ta cùng ngồi với nhau quý vị ha. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra thì xin tặng cuộc đời một cái nụ cười tươi. Có như vậy thì mình lẫn chúng sanh đều được lợi lạc. Tôi thấy người say không có hết mình là người ta đâu có thấy được cái nụ cười của mình. Tôi có những việc mà quý vị nghĩ là nó giản dị, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó có cái impact, cái ảnh hưởng của nó rất là lớn. Có khi chúng mình sống chung với nhau, chúng mình ngồi gần nhau cả một hai giờ đồng hồ, nhưng mà có khi mình không có dịp mình nhìn nhau. Có khi quý vị để ý thế này, chúng ta cùng vào một cái ngôi chùa, cùng nghe giảng, cùng làm lễ, cùng ngồi kế bên nhau đó, thì ý thức được là có cái người ngồi kế bên mình, nhưng mình không có dịp mình nhìn kỹ cái nụ cười của người kia hay cái gương mặt của người kia. Cho nên những cái dịp như vậy là chúng ta thấy mình mở rộng tâm hồn mình để ghi nhận sự hiện diện của một người kế bên, một pháp hữu của mình. Và chẳng những là người kế bên, chẳng những là pháp hữu, mà có thể là một cái vị Phật của ngày mai nữa. Quan trọng lắm quý vị. Nếu quý vị ứng dụng cái cuộc sống, cái nguyên tắc này vào cuộc sống á, trong gia đình thì tôi nghĩ rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc. Bởi vì có nhiều khi rồi cha con, vợ chồng sống chung với nhau á, nhất là cha mẹ và con gái đó. Lúc con còn nhỏ thì mình bồng, mình ẵm, mình nhìn thiệt kỹ gương mặt của con. Quý vị để ý cha mẹ đó, nhìn kỹ gương mặt của con, bụ bẩm, rồi vân vân, nhìn kỹ lắm. Nhưng mà khi đứa con lớn lên á, 12, 13, 14, 15 tuổi trở lên á, thì bắt đầu cha mẹ nhìn con không còn nhìn kỹ mặt con nữa, mà thường thường nhìn cả cái thân thể của nó, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu vân vân. Và chính vì cái chỗ đó nhiều khi á, không có cái tương, không có cái tình thân. Thương thì có, nhưng mà gần gũi thì không có. Có nhiều khi như vậy. Cho nên mà người con, như đứa con nó lớn lên rồi nó từ từ nó xa cha mẹ, cái tình cảm nó xa lìa. Quý vị tập, có thể ăn cơm chiều nay về đó, rồi ăn cơm rồi này con, cô xoay mặt lại cho mẹ nhìn kỹ coi con. Có thể mình nói như vậy thì mình sẽ ngạc nhiên, mình thấy là cái tình mẹ con nó gần gũi thêm nhiều. Hay là cha đối với con cũng vậy, đâu cô xoay mặt ba nhìn kỹ coi con. Hay là nếu anh chị em mà còn cha còn mẹ chiều nay đó, thì về nó mát mát. Nó thấy mặt con nhìn kỹ mặt má thử coi. Chúng tôi nghĩ là cái tình cảm gia đình sẽ đổi khác nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm. Thứ tuần trước thì chúng mình đã học những cái bổ tình gọi là phổ môn, những cửa vào trong đạo. Trong đạo Phật á, có nhiều cái cánh cửa. Và những cái khung cửa này đã tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Quý vị thấy rằng chúng ta vào đạo, chúng ta tới với đạo Phật không phải bằng một nguyên nhân. Có thể có những người vào đạo vì tình cảm mà vào đạo. Có những người đi tới với đạo Phật vì cha mẹ, vì cái truyền thống gia đình. Có những người tới đạo Phật vì có một sự khổ đau. Nhưng có những người tới đạo Phật vì cái sự sung sướng. Ngài Bảo Tịnh là ngày chia 10 cái cửa cổng, 10 cái ngõ. Để mà từ cái cửa ngõ đó chúng ta sẽ vào trong cái vị trí của Phật, cái tâm hồn của Phật. Thì mình đã học rồi hai cái cửa đầu tiên. Cái cửa đầu tiên của đạo Phật là cửa xót thương và cứu giúp. Nói theo cái chữ chuyên môn là cửa từ bi. Chúng ta đi vào trong đạo Phật bằng cái cửa ngõ từ bi. Cái cửa thứ hai là hoằng thệ, là mở rộng ra, là có cái lời nguyền, có cái lời cam kết mình tu tập cho mình và cho những người khác. Cái chỗ này tôi xin nhắc lại là khi quý vị tu tập, quý vị tới chùa, quý vị hành trì, xin quý vị đừng có tưởng rằng chỉ một mình quý vị có ai có lợi ích mà thôi. Thưa không, lợi ích của việc tu tập sẽ được chuyển tới những cái người thân của chúng mình, những người thân ở trong nhà mà vì lý do nào đó họ không cùng tới chùa được. Quý vị tưởng tượng, chúng ta sống trong cái hoàn cảnh và trong đạo Phật nói rằng tất cả mọi thứ đều tương duyên với nhau. Nếu quý vị có được sự an lành, nếu quý vị thấy được cái vạn pháp như là bộ mặt thật của nó, thì khi quý vị về nhà đó, thì sự an lành của quý vị tự nhiên nó sẽ chia sẻ được cho con cái, cho chồng vợ của mình. Nếu chúng ta tâm hồn mình bối rối, thì mình sẽ dùng cái bối rối đó để mình đối xử với họ. Nếu tâm hồn chúng ta thanh tịnh, sạch trong, thì chúng mình cũng sẽ dùng cái thanh tịnh sạch trong đó mà đối xử với người thương của mình. Cho nên, khi mà tu tập, chúng ta tu tập tới chùa như vậy, chẳng những có lợi cho mình, mà còn có lợi cho những người thân của mình. Khi nói tới hoàng nguyện đó, hoàng thệ đó, thì mình cứ cam kết, mình phải cam kết đi cho trọn vẹn cái cuộc đời của mình, cuộc đời tu tập. Phải cam kết chẳng những tu cho mình, mà còn tu dùm cho người khác. Khi nói đến chuyện tu dùm đó, quý vị đừng có nghĩ rằng người khác họ tu rồi mình có phước, chứ không phải như vậy. Tự quý vị tu, thì cái chuyện tu tập của quý vị đó, nó sẽ tỏa ra qua cái hành động, qua cái ngôn ngữ, qua cái cách suy nghĩ của mình. Và qua cái hành động, ngôn ngữ và suy nghĩ của mình đó, những người thân của mình sẽ nhìn thấy cái chỗ đó. Ở đây tôi thấy nhiều khi, nếu quý vị không để ý thì thôi, để ý thấy. Nếu một người mẹ lúc nào cũng nói sống trong cái niềm tin tam bảo, tin nhân, tin quả, sợ tội, làm phước, thì như vậy đó thì người con, cháu và những người chung quanh của vị đó sẽ chịu ảnh hưởng đó, sẽ có cái lễ đó, sẽ tin nhân quả, tội phước, tránh giữ, làm lành. Thứ điều đó chính là chúng ta đã vô tình một cái hình thức gián tiếp chúng ta giúp cho họ trên con đường hiểu biết được Phật Pháp. Tôi thấy rằng cái commitment, cái mong cầu, cái cam kết việc tu tập của mình á, nhiều khi nó đổi. Ở đây quý vị có khi nào mình nghĩ rằng bây giờ thì quý vị siêng năng thiệt, nhưng mà chúng tôi thấy có khi có một cái lý do nào đó trong cuộc đời thì mình bắt đầu mình giảm bớt việc tu tập. Bây giờ rảnh thì mình đi chùa ha. Nhưng mà giả sử như ngày Chủ nhật, tôi thấy giờ Chủ nhật, chiều Chủ nhật thì mình nghe giảng, mình tới chùa. Và giả sử như sở mình á, chiều Chủ nhật có làm việc overtime, vậy thì chúng mình sẽ có một cái sự chọn lựa. Phải không nè, có một sự chọn lựa. Đi chùa hay là đi làm. Phải không? Chủ nhật chúng ta có lễ, có giảng. Nhưng mà Chủ nhật á, có một người bạn mình gả con gái mời mình đi đám cưới. Chúng ta phải có một sự chọn lựa. Thưa những cái sự chọn lựa nhỏ nhỏ như vậy đó, nó sẽ cho mình thấy được rằng cái thệ nguyện của mình, cái mong ước của mình, cái thành tựu của mình, cái cam kết của mình vào cái việc tu tập nó có mạnh hay không. Đó là do cái hoàn cảnh, mà nhiều khi cái tâm địa mình cũng đổi bất thường. Tôi nhớ trong luật có một câu chuyện, có một ông thầy, có một ông thầy đó, ông đi với chú đệ tử, hai thầy trò đi khất thực, đi xin ăn buổi sáng. Ông thầy đi trước, đứa đệ tử thì ôm cái đãi đi sau. Thì đứa đệ tử đi, ông thầy thì không có, ông thầy là có thần thông, ông là A-la-hán, mà đi thì không có vòng quanh vòng quất, chỉ vòng một trước ngõ trước thôi. Chú đệ tử thì chú còn nhỏ, thành ra chú đi thì ham vui mà, thì nhìn quanh, nhìn quất, nhìn trước, nhìn sau. Thầy đi trước, đệ tử đi sau, thì chú đệ tử chú mới nhìn qua, nhìn lại chỗ này. Trời thì nắng, chú nhìn thấy những người nông phu á, làm ruộng, cong lưng ra, để mà cấy, mệt quá. Thì chú mới tội nghiệp, chú mới nghĩ chú muốn cái niệm như vậy. Chú nói tội nghiệp, mình đi khất thực, mình tu hành, mình không có làm gì hết. Người ta mang cơm tới người ta cúng. Mà tội nghiệp người ta để có hộp cơm như vậy, người ta phải là nắng giải mưa dầu để có hộp cơm. Mình phải tu cho thiệt thành kết quả để độ những người đó. độ những người mà dầm mưa giải nắng để mà mang cái hộp cơm đi cúng dường mình. Thì chú nhỏ chú móng cái tâm vậy. Thì ông thầy ông đang đi trước cái gì, ông mới đứng lại, ông nói này chú ra trước, chú đi trước, để chú cho ông trò đi trước này. Thì chú học trò chú nghe thầy dạy sao thì nói, sao thì đi làm vậy hết. Ông thầy ông đi sau, chú đi sau để ông học trò đi trước. Rồi chú nhỏ chú đi trước hồi, chú nghĩ cha, mình vô chùa mấy năm nay rồi, mà tu chưa thấm thía gì trơn á. Mà giờ mình muốn tu, mình muốn độ cho mấy ông kia biết chuyện nào mình độ nổi. Thôi mình lo cho mình trước. Ông thầy ông nói sao, ông níu đầu chú đậu đây nè chú đi sau tôi. Thì chú nhỏ chú không hiểu tại sao mà ông thầy sao mà ông nổi cơn sao á. Lúc thì chú đi trước, lúc thì bắt đi sau. Thì khi đó thì chú hỏi mới hỏi, thì ông thầy mới nói rằng á, lúc mà chú nghĩ tới cái sự đau khổ của muôn loài đó, khi mà chú nghĩ tới sự đau khổ của những người khác, khi đó là chú phát tâm Bồ Tát. Nghĩ tới đau khổ thì tâm bi liền đó, tìm cách giúp người tránh khỏi khổ đau. Thì khi đó đó, chú hơn tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì sao? Chú nghĩ tới chuyện mà làm như vậy thì nặng nhọc lâu dài. Thôi mình lo yên mình trước. Thì khi đó chú lại thua tôi. Thành ra khi mà móng tâm để mà khổ, tiếp xúc với cái khổ của trần gian, phát tâm thương xót, khi đó là Bồ Tát. Chú đi trước. Nhưng mà sau đó chú sợ thì chú đi sau. Cái câu chuyện ở trong luật đó, nó dính dáng cuộc sống của mình, quý vị. Quý vị để ý thôi coi. Có khi mình thấy người ta khổ quá, mình muốn làm cái gì đó cho bớt khổ của người. Nhưng mà ngược lại có khi mình nói thôi, lo sao cho sể, mình lo chuyện của mình không thôi. Cho nên cái chuyện mà tâm địa của mình nó di chuyển, nó đổ hoài, quý vị. Ở trong kinh á, dặn là mình phải hoàn thệ cho tới khi nào chúng ta mắt chúng mình không thấy được cái khổ đau, tai chúng mình không nghe sự khổ đau, thân thể chúng mình không có tiếp xúc với sự khổ đau, khi đó chúng mình khó có được hoàn thệ phổ môn. Xin quý vị nhớ cho, chúng ta không tìm sự khổ đau, quý vị, nhưng mà chúng ta phải mở mắt để mà thấy sự khổ đau. Có khi cái sự khổ đau nó ẩn tránh, nó núp ở dưới một cái dạng rất là không khổ đau. Trong cuộc sống của mình á, quý vị đã không thấy chuyện đó. Chúng mình có khổ không, quý vị? Có khổ không? Thưa, nếu mà còn thấy mình khổ thì chúng ta còn hoàn thể phổ môn. Tại sao vậy? Có thể mình không đau, quý vị. Có thể mình dư ăn, có thể mình có căn nhà đẹp, có thể mình có chiếc xe đẹp. Tuy nhiên cái khổ lớn nhất của mình là cái khổ tan hoại, thành trụ hoại không. Phải thấy. Bởi vì khi nào chúng mình nói, mình sung sướng quá là không còn khổ. Khi không còn khổ là mình không còn phát tâm thương xót được. Phải tiếp xúc với cái khổ. Lìa cái khổ ra, Đạo Phật không còn cái cơ sở để đứng nữa. Cho nên xin quý vị trong việc hàng ngày tập, chứ đừng nhắm mắt cho cái khổ. Có khi khổ quá mình nhắm mắt lại, mình không có can đảm, mình chịu đựng. Phải tập mở mắt ra nhìn để đối diện với cái khổ. Chính cái khổ nó làm cho tâm hồn mình lớn lên. Chính cái khổ nó làm cho mình tìm cái con đường thoát khổ. Xin quý vị để ý cho cái chỗ này. Hoàn thể căn cứ trên cái khổ. Chúng ta thường thường có khuynh hướng tìm vui hơn khổ. Chúng ta có hướng nhìn cái vui hơn cái khổ. Nhưng mà thật sự đứng trong Đạo Phật mà nói cái vui thì có thể là cái vui tạm mà thôi. Quý vị ý chứ coi. Cái khổ nó lâu dài, nó là bản chất của cuộc sống. Kế đó là tu hành phổ môn. Thứ nhất là từ bi. Thứ hai là hoằng thệ. Thứ ba là tu hành. Khi nói đến chuyện tu hành á, thì quý vị tưởng rằng chuyện của mấy vị cạo đầu. Thưa, không phải. Không phải là những người đi tu. Xuất gia như chúng tôi đó, chỉ danh từ là những người đi tu, tức là những người cạo đầu xuống tóc. Thưa quý vị, có thể tu được không? Quý vị có thể tu được không? Nếu không tu nó chùa làm gì? Nói như vậy nè quý vị. Khi nghe đến chữ tu, đi tu, tức mình nói những người đó, những người đi vào ở trong chùa tu, mình không phải là người đi tu, chứ không. Cái chữ tu hành trong đạo Phật á, nó như vậy. Khi mình cứu xét tâm tánh của mình, khi chúng ta tìm cách vượt từ cái chỗ ràng buộc của mình tới cái chỗ không ràng buộc, tới cái chỗ giải thoát, thì cái việc đó gọi là tu. Quý vị thấy gọi là tu. Bây giờ đó quý vị đi ngoài đường, bình thường thì mình đi một cách vui vẻ thôi. Nhưng mà tự nhiên quý vị nhìn xuống dưới đất, thấy mà có một cái mấy con kiến nó đi dưới đất á. Thì thay vì mình đi, mình dẫm lên kiến, có mấy con kiến nhỏ nó vô tình thôi, thì chúng mình bước sang một bước khác để mà tránh đạp những con kiến đó. Như vậy có tu không quý vị? Có không? Thì có tu, vậy là tu đó. Như vậy là tu đó quý vị. Bây giờ đi ra chợ, mình có thể mình muốn mua cá cho con mình ăn. Đi vào thấy có một cái bồn cá sống, thấy một con cá thật là đẹp, mình mua nó về để làm thịt cho con mình ăn. Nhưng mà nghĩ lại thôi, mua cá sống tội nghiệp, đập đầu tội nghiệp thôi, mình cũng mua cá, mua con cá chết rồi. Mình đổi cái ý định từ cái việc mua một con cá còn sống để mua con cá đã chết rồi đem về cho con mình ăn. Cái việc đó có tu không vậy? Thưa có. Cho nên cái việc tu ở trong đạo Phật đó, không phải là cạo đầu mới gọi là tu. Thưa không. Chuyển, sửa, biến đổi từ cái chỗ xấu tới chỗ tốt, từ chỗ mà ác tới chỗ thiện thì gọi là tu. Từ cái chỗ mà tội nhiều tới cái chỗ tội ít thì gọi là tu. Tức là chúng ta đi từ một cái khổ cùng cực cho đến cái chỗ ít khổ hay là bớt khổ thì bấy nhiêu đó gọi là tu rồi. Cho nên cái việc tu không phải là cạo đầu, không phải là ăn chay, không phải là vào chùa ở. Thưa, cạo đầu, ăn chay, vào chùa ở đều là những cách tu. Nhưng mà chúng mình có những cách tu khác. Quý vị nhớ cho chỗ này. Chúng mình có những cách tu khác. Lấy ví dụ. Quý vị tụng kinh. Tụng kinh giữa có tu không? Tụng kinh là một phương thức tu. Nhưng bây giờ vì lý do nào quý vị không tụng kinh được? Bây giờ ở nhà mình lấy một cuốn sách hay một cuốn kinh Phật cho mình đọc. Ha, mình đọc. Vậy thì cái chuyện đọc kinh nó có phải là đi tu, phải là tu không? Là tu. Quý vị nhớ ha. Bây giờ không tụng được thì mình đọc, thì tự cái đọc kinh nó cũng là tu. Bây giờ đó, ở nhà mình tới chùa thì mình quỳ xuống mình lại Phật. Ở nhà mình nó không có thờ Phật mà mình cũng khó lại nữa. Thì mình chắp tay hay mình tới nhà người khác thấy hình Phật mình chắp tay mình xá. Như vậy có gọi là tu không? Có. Rồi trong cái hoàn cảnh nào đó mình xá không được, mình đưa tay mình giãy tay mình chào Phật, có gọi là tu không? Thưa có. Trong kinh Pháp Hoa ghi rõ đàng hoàng. Có những trường hợp có một người đó tội nghiệp phải đi học tập đó quý vị. Đi học tập thì khi mà đi ra ngoài làm công tác đó, thì thấy cái hình Phật, thấy một cái nhà người dân á, họ thờ Phật, là Phật tử, thì muốn cái phản ứng tự nhiên là muốn chắp tay để mà lễ Phật, nhưng mà sợ, bởi vì có người theo canh chừng nó sợ, vậy thì sao? Anh ta chỉ đưa cánh tay lên nhẹ nhẹ để mà dãy chào lễ Phật, thì tôi hỏi là tôi nghĩ rằng cái đó đã là lại Phật rồi, như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Cho nên khi cái việc tu tập của mình á, xin quý vị nhớ được rằng quý vị có thể thực hiện những cái phương pháp của đạo Phật ở nhiều nơi, nhiều chỗ, không nhất thiết là phải làm như là những vị tu hành xuất gia. Cái việc quan trọng của chúng mình á, là chúng mình thực tập hành trì nhiều nơi, nhiều chỗ. Chúng ta có khuynh hướng là tới chùa thì mình mới tu, ở nhà mình không tu. Thưa, không được như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì cái khổ nó tới, nó không có hẹn giờ nó tới. Mình phải tiếp tục mình tu, mình hành trì trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình. Hồi nhỏ chúng tôi vô chùa đó, mấy thầy hồi nhỏ khó tin được lắm. Đức Thế Tôn á, Ngài đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa ngọa đều có thể quán chiếu được tâm mình. Chúng tôi thấy không tin. Nhưng mà lớn lên rồi thì mình mới thấy điều đó có thể làm được. Chúng tôi tưởng là ngồi thiền, tức là mình ngồi đó gọi là ngồi thiền chứ gì. Chứ không quý vị. Không. Mình có thể mình làm được nhiều cách. Thí dụ hồi nãy tôi xuống với phòng vệ sinh của chùa. Ở chùa ở bên kia có ba cái phòng vệ sinh ha. Quý vị bước vô trong tôi thấy có cái ai đó hú giết, không biết ai giết. Là đại tiểu tiện thời, đưa nguyện chúng sanh, khí tham sân si, quyên trừ tội ác. Tức là gì? Khi mình bước vô cái nhà tiêu tiểu đó gì thì mình sắp đi tiêu đi tiểu. Vậy thì mình có cái nguyện khởi lên cái tâm như vậy. Khi mà tôi đi tiêu đi tiểu á, thì tôi vứt bỏ cái phân của tôi vứt bỏ nước tiểu của tôi. Thì cũng cầu mong chúng sanh bỏ được tham, sân và mê mờ. Cũng như là họ bỏ đi cái nước tiêu, nước tiểu của họ vậy. Không còn ràng buộc. Thì tôi thấy rằng nếu mà bước vào trong cái cầu tiêu cái gì, mà muốn có tâm niệm đó là mình tu ở trong cầu tiêu. Mình tu được quý vị ha. Thí dụ rửa chén, thì mình khi mình rửa chén thì mình cầu chỉ rửa sạch cái gì. Nhưng mà ở trong chùa khi mình rửa tay đó, thì mình tu ngay trong khi rửa tay à. Tại vì ở đây ai vị nào có từng học tập tu trong rửa tay? Dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp. Con lấy nước con rửa tay nè, tay con sạch. Nhưng mà con cầu mong cho bàn tay mọi người đều sạch. Mà khi bàn tay họ sạch đó, thì họ nắm giữ cái gì cũng trở thành Phật Pháp. Cho nên mình tập tu như vậy đó, thì nó có lợi ích nhiều lắm quý vị. Xin quý vị sau này để ý nhiều hơn cái phương cách thực hành. Bởi vì tôi thấy rằng trong mọi nghề nghiệp, làm việc cũng vậy, dạy học cũng vậy, vân vân, chúng ta đều có thể thực hành được cái phương pháp tu hành, chứ không nhất thiết là phải vào chùa, không nhất thiết là chúng ta phải có cái áo tràng mới gọi là tu. Một đứa con, nó nói với mẹ, nó đi học, 4 giờ nó sẽ về tới nhà. Ha? Rồi mẹ ở nhà trong 4 giờ, không thấy tới 8 giờ nó mới về tới nhà. Mẹ trong, lo. Người mẹ ngồi ngoài chờ cửa đợi con tới 8 giờ nó mới về. Thì người mẹ dẫn, đứa con sao mà con nói với mẹ là 4 giờ về, 8 giờ mới về, đi đâu vậy? Thưa cái chuyện đó thì quý vị thấy chuyện bình thường. Có phải không nè, bình thường. Vì cái phản ứng của một cái người đang chờ đợi đứa con mà. Mà cái lỗi rõ ràng đứa con nói 4 giờ về, tới 8 giờ nó mới tới. Nhưng nếu người biết tu á, thì ngay trong cái lúc đó sử dụng cái sự hiện diện của đứa con làm cái phút tu tập của mình. Nếu nói rằng tại sao hồi tới giờ này mới về, con nói 4 giờ tại sao 8 giờ về, mình là phàm phu, bình thường. Nếu mình nói khác hơn một chút á, này con, hôm qua con nói với mẹ là 4 giờ con về, sao hôm nay 8 giờ mới về lại con, mẹ lo hết sức. Chỉ thêm một câu nhỏ như vậy thôi, thì cái đó là tu. Thế tại sao vậy? Chẳng những tu mà còn dạy người tu đó. Tu là sao, gọi là tại sao cái câu mà mẹ lo hết sức gọi là tu. Cái yếu điểm của chuyện tu hành này quý vị, là tất cả những cái tâm niệm, những cái tình cảm khởi lên trong tâm mình đều nhận dạng ra nó. Thì người mẹ ngồi từ 4 giờ tới 8 giờ trong tâm trạng nào? Lo. Nói thẳng ra là mình lo. Cái yếu chỉ của chuyện tu thiền á, nhất là thiền tứ niệm xứ á, là lo thì thấy thì mình lo, thương thấy mình thương, giận thấy mình giận, mình nói ra cái điều đó. Vậy thì mẹ lo hết sức cái câu đó, đó bao nhiêu đó là chứng tỏ là cái người đó họ thấy đúng cái tâm địa của họ trong lúc đó. Và nói lên câu đó chẳng những là tu mà còn chuyển đạt được cái lòng thương của mình tới đứa con nó về trễ. Nếu mình nói là con tại sao con về thì nó sẽ đổ thừa tại này, tại nọ, tại kia. Nó không thấy được cái sự khổ đau của người mẹ. Người thấy nó sẽ trả lời con chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó sẽ trả lời, nhưng mà khi đó cái đối tượng của nó đó là cái sự trễ tràn, cái đối tượng mà nó phải giải quyết là cái sự đi trễ. Nhưng mà nếu mình thêm một câu thôi mẹ lo, thì khi đó cái đối tượng của nó đó là cái tình thương của mẹ. Quý vị thấy hai cái nó khác và cái kết quả nó sẽ khác. Ở đây đó chúng tôi mong rằng quý vị thực tập cái chuyện tu hành ngay trong mọi lúc. Hồi nhỏ, quý vị nghe nói là hai bên dây giác không? Mấy vị người miền Nam chứ có nghe hả? làm cái gì có hai bên dây ác làm chính. Thưa hai bên đó là ai? Là đâu? Là đâu quý vị? Thưa chính là mình đó quý vị. Chính là mình đó. Cho nên trong việc thực tập, tu tập, xin lấy mình làm chứng cho mình. Thưa Phật, quý vị đừng tưởng rằng tới chùa mới có Phật. Tôi thấy có nhiều người ở ngoài, ở làng làm bước cái chùa thì ngoan ngoan, cung cung kính kính. Thưa chỉ tưởng là Phật ở chùa, thưa không, Phật ở bất cứ mọi nơi. Và Phật cả trong tâm mình nữa quý vị. Cho nên tu tập, xin quý vị thực tập, tu tập ở mọi nơi, mọi chỗ. Lên chánh điện tu cũng phải, nhưng mà xuống nhà bếp tu cũng phải. Cái đó là chuyện tu hành. Ở đây tôi muốn nói lại là chuyện tu hành, nó xin quý vị đừng quá ràng buộc một cái hình thức tu hành. Tôi nói lại nha, xin đừng quá ràng buộc vào hình thức. Hình thức có lợi, áo tràng rất có lợi, tụng kinh rất có lợi, chuông mỏ rất có lợi. Nhưng mà giả sử trong cái bối cảnh nào đó mình không có chuông mỏ, không có áo tràng, không có được chủ nhiệm Phật, cũng xin đừng bỏ qua chuyện tu tập. Nhưng nhớ ha, trong sở mình mang áo tràng có gì được, phải không? Mình chạy xe đó, mình lần chủ sao được. Vậy thì mình làm cái khác, nhưng mà xin tạo cái điều kiện thuận lợi cho mình để mình tu. Tôi thấy mấy năm trước có một cô, tôi nói là tôi khuyên niệm Phật. Cô nói niệm sao được thầy, tôi hỏi sao vậy? Nói trời ơi, trong sở mà lấy sao chuỗi ra niệm Phật, người ta cười. Thưa như vậy thì là sao quý vị? Mình căn cứ vào chuỗi đi mình niệm Phật. Chứ không nhất thiết, không nhất thiết. Tôi nói với cô đó là Phật đâu có đòi chuỗi. Vậy thì nếu ở nhà niệm Phật có chuỗi được tốt, còn trong sở thì đâu có ai mà lấy chuỗi ra làm gì? Cứ mình ngồi thở vào, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra nó môi gì là Phật, có ai nói gì đâu. Cho nên tôi phải thông minh chút. Cái nguyên tắc chung là thực tập, tu tập ở mọi nơi, mọi chốn. Hình thức xin đừng có để ý quan trọng lắm. Cái chuyện thứ tư là đoạn hoặc phổ môn. Mình có thể mình vào cái nhà của Phật bằng cách chặt bớt những cái si mê của mình, những cái mê mờ của mình. Hoặc tức là mê mờ, cái sự che lấp, sự sáng suốt. Hồi nãy chúng tôi nói chuyện với mấy anh em người Mỹ, thì khi mà nói chuyện về cái giận, họ nói rằng giận, ở đây chúng ta đã có từng giận chưa? Có không? Có. Khi mà quý vị nói giận á, thì mình nghĩ tới cái giận không à. Nhưng mà tôi nói hồi nãy, tôi nói với họ, thực sự cái giận, sau lưng cái giận đó là cái sợ. Tôi nói lại, sau lưng cái giận là cái sợ. Tại sao có sợ trong cái giận? Sợ cái gì? Sợ mất. Sợ mất cái mình có. Thí dụ bây giờ đương giờ quý vị đương có cái gì đó gì? Người ta tới là giật cái. Thì mình giận, phải không? Mình giận. Nhưng mà tại sao có cái giận đó? Là vì mình sợ mất cái mình đang có, bị người ta giật. Cho nên những cái chuyện yếu tố về tình cảm đó, chúng ta phải cần nhận dạng cho rõ. Hoặc tức là che giấu, là che cho mình không thấy rõ cái đó. Nghĩa là mình tưởng nó là cái đó, mà nó hóa ra là cái khác. Cái chỗ này nó tế nhị lắm quý vị. Chúng tôi thấy có khi nào đó quý vị thấy cái tình cảm của mình nó bề ngoài nó là cái này, nhưng mà bên trong á nó là cái khác không? Không, cái này tôi hỏi thiệt, có không? Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Tôi biết có một cái cô Phật tử lo cho một thầy, lo rất là đàng hoàng, mà lo là một cái người học trò rất là thương thầy, lo lắng cho thầy cực kỳ đầy đủ. Thì ông thầy cũng không biết, ông thầy cũng nghe thơm, thầy cũng tưởng là đại khái Phật tử họ lo cho mình thôi. Thì có một lần tôi kêu ra câu hỏi, tôi hỏi thẳng nè, tôi hỏi này, có bộ thương thầy không con? Thì
cô đó cô sững sờ, cô đó cô sững sờ, rồi sau đó cô trả lời lại sao? Đâu gì biết câu trả lời lại sao? Là có hay không? Là có. Chính cô á, cô không rõ cái yếu tố đó nè. Nghĩa là cô lo chứ gì? Nhưng mà lý do tại sao cô lo lại là cái chuyện khác. Thì lúc đầu cô tưởng là thầy là cái mình lo lắng, mình chăm sóc, mình cúng dường chứ gì. Nhưng mà chịu đặt lại vấn đề hỏi thẳng cô ta, cô có gì cô thấy lại vấn đề á. Thì cái lo của cô không phải là cái tình lo của một người học trò với một người thầy, mà một cái người con gái đối với một người đàn ông. Hai cái đó rất là lẫn lộn với nhau. Cho nên trong cuộc sống, xin quý vị đặt lại, tôi nghĩ rằng rất là có lý do để mình đặt lại cái vấn đề tình cảm của mình, hai cái vấn đề cuộc sống của mình. Có khi mình buồn cười lắm. Chúng ta có những cái khái niệm về tâm lý mà chúng mình nghĩ là xấu. Chúng mình cho là xấu. Thí dụ như là tham, tốt hay xấu? Chúng ta cho là xấu. Ganh tị, tốt hay xấu? Mình cho là xấu. Ghen ghét, tốt hay xấu? Xấu. Khi mà chúng ta có những cái, có những cái tình trạng về tâm lý đó đó, vì chúng mình cho là xấu, cho nên chúng mình không có can đảm, mình chấp nhận mình có những cái tâm niệm đó. Mình chuyển cái tâm niệm đó sang một bộ mặt khác. Cho nên cái chỗ này rất là tế nhị. Cho nên khi quý vị nhìn vào mình á, xin tập thấy cho rõ, tập thấy cho rõ mình làm cái gì. Một cái thí dụ khác, có khi có nhiều người đi vào chùa, làm việc chùa, công quả cho chùa rất là nhiều. Ai cũng nghĩ rằng những người đó là những người mà có thể là vì cái tâm đạo, vì nhiệt tình. Thưa có thể có. Nhưng mà biết đâu những người đó là những người mà trốn chạy cái gì đau khổ của họ. Có khi họ trốn chạy một cái gì đó. Có khi có một cái thể trốn chạy một cái sự cô đơn, trốn chạy một cái sự khổ đau trong nhà, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có những cái hiện tượng như vậy. Nói ra không phải để mình trách nhau, không. Để mình nhận dạng cho đúng. Và khi mà chúng ta nhận dạng đúng á, thì chúng mình có thể giải quyết được vấn đề đúng. Tôi nói lại ha. Xin đừng sợ. Xin đừng sợ những cái trạng thái đó. Nhận dạng đúng của mình. Và chính nhận dạng đúng á, mình mới có thể giải quyết đúng được. Đó là đoàn hoạt. Tức là lưu ý. Lưu ý lột ra những cái sự sai lầm mà nó tế nhị phần tâm lý của mình. Kế tiếp là nhập pháp môn phổ môn. Nhập pháp môn ở đây là cái người tu tập, xin quý vị nhớ chỗ này. Trên con đường tu tập của mình á, chúng ta phải niệm trước nhất là hoàn thệ, kiên quyết tu tập. Cái thứ hai là tu tập phải chọn con đường tu tập và kiên trì hành trì cái phương tiện đó. Chúng mình không có cái kiên nhẫn để mà làm một cái phương pháp nào trơn. Nghe ai đó nói ông thầy nào đó có bài chú linh lắm thì mình chạy ào ào mình tụng bài chú đó. Hả? Tụng thời gian rồi sao thấy không gì trơn á. Rồi nghe chỗ cái chùa đó niệm Phật linh lắm, cái mình chạy sang bên chùa đó mình niệm Phật. Niệm Phật rồi sao thấy cô không xong hết trơn. Nên có ông thầy đó tu thiền linh lắm, thì chúng ta chạy qua tu thiền. Thưa rốt cục mình chạy đâu quý vị? Mình chạy cùng trời hết, mình thấy hết, nhưng mà mình không thấy được cái nào rõ. Cái đó ở trong kinh thì hay nói rằng là cởi ngựa mà xem hoa đó. Giống như cái người ngồi trên lưng ngựa đó, đi vào một cái vườn bóng vậy đó, ngựa bay qua một cái thấy hết, nhưng mà không thấy được gì hết. Cái chỗ đó tôi nói ra để cho mình khi mình tu tập. Xin quý vị phải có một cái con đường tu tập nào đó cho mình, và phải kiên trì trên con đường tu tập đó. Phải kiên trì. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện gì cũng vậy, nó mất một cái thời gian nào đó. Hả? Quý vị cứ thử, mà thử một thời gian ngắn rồi nó không xong thì sao? Mình tưởng nó không linh. Không phải là không linh, Có khi chúng ta chưa cho cái phương pháp đó đủ thời gian để mà nó có tác dụng với mình. Quý vị nhớ ha, tôi thấy có con cô đó, năm ngoái năm kia, cô dắt con cô tới chùa đâu 5-6 lần vậy đó, 5-6 lần ha. Rồi cô nói với tôi, nói là thầy, đạo Phật sao kỳ, không có mấy đứa nhỏ dắt tới 5-6 lần rồi mà nó vẫn chưa thích được, chưa thích được chùa. Tôi mới cười. Tôi hỏi rằng cô dẫn tới chùa 5-6 lần rồi, mà cô dẫn nó vô shopping mall bao nhiêu lần? Thì cậu bắt cô cười ra. Quý vị thấy không? Mình phải thấy rõ cái vấn đề, mình cứ tưởng rằng muốn người ta buồn cười lắm. Tôi nói ở Mỹ thì có cái rất là buồn cười. Mình dường như mình xài tiện nghi nó nhanh rồi. Quý vị để ý, mình có vẻ mình đổi nữa. Ở Việt Nam thì mình có kiên nhẫn. Cái là rắn kiến tha lâu thì đầy tổ. Có phải là mình cứ tiếng vậy hoài. Bây giờ quý vị thấy chính quý vị có đổi đó. Ở Mỹ nè, mình chạy xe đó, mà chạy xe mà lũ đất chạy xe hơi chậm chậm đó, thì quý vị có bật không? Mình đổi rồi đó. Lúc lúc cái chạy qua đồng hồ mình đổi rồi đó. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta muốn cái gì cho nó mau. Ở Việt Nam thì không sao, qua đây thì muốn cái gì cũng mau hết trơn. Vậy tu cũng muốn mau nữa. Vậy thì mau sao được. Cả một đời mình 40-50 năm mình làm dơ bẩn cái tâm hồn mình 40-50 năm rồi, phải không? Mà biểu cho tâm hồn mình cho sạch trong vòng 5-6 tháng thì sao được. Tôi thấy cái kinh nghiệm những anh em mà muốn tu cho mau á thì sao? Một là rơi rớt dọc đường. Có những anh em muốn vào chùa tu, khi ở ngoài muốn vô chùa tu cho thiệt lẽ, tu vài tháng thành Phật ha, thì một là rớt, hai là sao? Hai là tới, nhưng mà thay vì tới cái chỗ Phật ngồi á, thì tới cái vị dưỡng trí thôi, vô nhà thân điên thôi. Có hai con đường à. Cho nên á, xin quý vị, tôi nói lại, phải kiên nhẫn hành trì trên con đường mình chọn. Nó có chỗ này mình biết được là mình đúng hay sai. Khi quý vị hành trì đó, nếu mà cái phương pháp mình hành trì chừng 5-6 tháng hành trì thiệt tình nha, mà nó giúp cho mình bớt sự khổ đau á, phương pháp đó là phương pháp đúng. Phải không? Trọn vẹn thì từ từ đi nó tới, nhưng mà mình phải tiếp tục mình đi. Chứ còn nếu nhiều người, tôi thấy cái chỗ này ngộ ngộ lắm, cái việc mà quý vị thấy cuộc đời đau khổ thì nó có, cái chuyện mà an tâm trong đạo Phật đó nó có, nhưng mà có nhiều người á, khi mà họ hành trì cái gì, họ thấy rằng họ ít ra thì họ cái tâm hồn họ thanh tịnh được một chút, họ bỏ ngang nó đều rất là uổng, rất là uổng quý vị. Bởi vì luôn luôn tới cái chuyện mà sơ thiền sanh hỷ lạc á, nó chỉ là mới cái bước đầu thôi. Khi mình ngồi xuống nhiều tự nhiên mình thấy tâm hồn mình thanh thản, cực kỳ thanh thản, thấy có những cái niềm vui mà không có thể tả được, rồi mình nghĩ rằng mình đã tới chứng rồi, thưa không, nó chỉ mới cái bước đầu thôi. Tôi nói chung ở đây có người trong nhóm này, tôi nói nhắc lại chuyện đó, nó chỉ mới là bước đầu của việc tu tập thôi. Như vậy thì mình phải chọn một con đường đi, chọn một pháp môn và hành trì. Điều này không có nghĩa là mình chỉ hành trì một pháp môn. Tôi lấy ví dụ quý vị niệm Phật. Quý vị niệm Phật nhé, thì mình dựa vào mấy chữ là Nam Mô A Di Đà Phật. Sao nè? Nhưng mà khi mình hành trì như vậy đó, thì mình phải niệm Phật liên tục, liên lỉ, sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào rảnh thì mình niệm. Nhưng mà trong thời gian mà giả sử như mình đang niệm Phật cái gì, mình khởi một cái tư tưởng khác thì sao? Bây giờ quý vị đang niệm Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ trời nãy mình giặt đồ bỏ vô trong máy quên bỏ tiền vô. Rồi bây giờ lúc đó bây giờ làm sao giờ đây? Giờ làm sao giờ đây? Không, chỗ này là chữ tu tập nè. Làm sao? Thấy kệ đó, phải không? Bây giờ mình lo về chuyện bỏ tiền vô trong cái, không bỏ tiền vô trong máy, nó cũng đã rồi rồi. Chỉ bây giờ trước mắt mình là chuyện niệm Phật. Giả sử mình đang ở nhà gì thì thôi, các chuyện niệm Phật. Xuống kia bỏ tiền vô cái máy giặt.
Còn nếu mình không làm được gì sao thì tiếp tục niệm Phật. Nói như vậy đó quý vị, bởi vì mình có khuyến hướng mình lo cái cuồng cười lắm, mình giận, mình bực cái gì. Không phải chuyện đã qua, mà có chuyện mình nghĩ rằng sẽ tới. Mình không bỏ tiền vô cái máy, cái người ở kế bên họ xuống, họ thấy cái máy không có chạy đồ ướt, thì họ giục đồ mình ra, bỏ đồ họ vô. Chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta nghĩ rồi, chúng ta sanh khổ đau, phiền não. Trở lại cái vấn đề của mình. Cái chuyện mà nhập pháp môn á, là kiên trì tu tập một cái pháp môn nào đó làm chính. Ở đây á, tu tập cái kinh nghiệm chúng tôi thấy là có một pháp môn gọi là chính, có một cái gọi là phụ. Quý vị nhớ ha, chính thì lấy niệm Phật làm chính, là niệm Phật là chính. Nhưng mà giả sử như mình ở trên xe, mình đang chạy xe, phải không nè, đang chạy xe. Rồi bây giờ thấy có người kia họ chạy ẩu, họ muốn đụng mình. Với cái dù vậy, khi đó có mình khởi cái niệm giận, bực, tức. Khi mình biết được mình có niệm bực, niệm tức thì làm sao? Thì đầu tiên là gì? Phải thấy, có một cô nói đúng, phải thấy rằng mình đang bực, đang tức này. Tôi nói lại nha, phải thấy trước chuyện đó. Bởi vì nếu không mình cứ quên hướng, mình lấy cái niệm Phật mình đè. Cái độ này cái khuynh hướng rất là bình thường, mình đi khuynh hướng mình niệm Phật gì vậy, thì mình đang giận tội quá, tội không nên giận, đè lấy cái niệm Phật, cái môi gì là Phật, cái đè nó suốt. Cái chuyện đó là chuyện trục trặc. Thành thử là tại sao mà chúng ta không biết tu á, nhiều khi mình niệm Phật nhiều á, mà tại sao con mình nó trời sao má tôi khó quá chừng niệm Phật phải nè, nhưng mà khó quá chừng niệm Phật, nhưng sao bảo kỹ quá chừng. Cái chỗ đó là cái chỗ mình dùng cái tiếng niệm Phật. Thứ nhất, khi có những cái trạng thái tâm lý gì mình không có nhận dạng nó trước, nó vừa mới ngóc đầu lên thôi, mình dùng cái niệm Phật mình đè nó xuống. Quý vị hiểu được không nè? Vậy thì nhớ, mình phải nhận dạng những điều kiện đó trước, rồi mình mới niệm Phật. Tôi nói lại, phải nhận dạng trước, rồi mới niệm Phật. Bây giờ khi có một người bạn họ nói sốc không mình đi, mình giận. Thôi nè, giận. Mà giận thì nó kỳ. Mình cứ lấy cái niệm Phật mình đè xuống, mình dành xuống. Thưa nó sẽ qua quý vị. Nó sẽ qua. Nhưng mà cái gốc rễ của cái giận hờn nó vẫn còn. Quý vị để ý được rồi. Cái gốc rễ nó vẫn còn. Một lúc nào đó cái gốc rễ sẽ ngoi đầu lên. Nó làm cho mình đau khổ. Nhớ niệm Phật là để tịnh cái nghiệp của mình. Niệm Phật cái gì? Là để làm trong sạch cái nghiệp của mình. Mà muốn biết cái nghiệp của mình ở chỗ nào á, thì phải nhận dạng nó trước. Cho nên cái chỗ này, cái bí quyết cái chỗ này mà mình tu tập thì không khéo á. Quý vị thấy nhiều người niệm Phật, nhưng mà họ niệm Phật rồi thì họ sanh lên những cái khác. Có thể là tôi thấy có những người rất là buồn cười. Niệm Phật thì họ nói là tôi muốn cầu về tịnh độ. Nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhặt. Có những cái khó khăn, có những cái nhiều cái hình thức. Vậy thì khi chúng mình thấy chỗ đó là do cái chỗ họ đã dùng tiếng niệm Phật như là một cái vũ khí để mà trấn áp cái tình cảm, những cái tình cảm gọi là xấu của họ. Không nên như vậy. Phải nhận dạng, tôi cứ nhận dạng nó rồi mình mới niệm Phật. Cái đó là cái chuyện mà nhập pháp môn. Qua tới cái tiếp là thần thông phổ môn. Đi vào cái cửa đạo qua cái phép thần thông. Ở đây ai có thần thông? Ai cũng có hết. Tôi hỏi ai có thần thông, quý vị cười, quý vị tưởng là tôi hỏi thật sự chúng mình ai cũng có thần thông. Có một cái thí dụ. Hồi Đức Phật còn tại thế, ngài đi ra tới một cái bến đò, ngài đứng ngài đợi đò. Có một cái ông du sĩ ngoài đạo đi tới, ông nhìn thấy hỏi này, ông phải ông Cù Đàm không? Đức Phật nói phải, ta là Cù Đàm đây. Thì cái ông ngoại đạo đó, ông Ni Kiền Tử đúng không? Tôi nghe ông Cù Đàm danh tiếng thiên hạ, đi đâu á thì người ta theo, người ta tu tập theo Cù Đàm. Mà như vậy Cù Đàm còn dở. Thì Đức Phật hỏi là sao mà dở? Nói là ông tu mấy chục năm rồi đó. Bước mặt nước đi từ sông này qua tới bên sông bên kia. Đi qua tới bên kia rồi ông đi trở về. Đi tới mặt nước. Đi tới trở về bờ, hôm nay Đức Phật hỏi, ông nói này, ông Cú Đàm, ông thấy không? Tôi đi trên mặt nước, tôi không cần đò. Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật có hỏi này ông. Ông tập đi trên mặt nước như vậy đó, ông mất bao lâu tập đi trên mặt nước? Được cái pháp thần thông đó. Thì du sĩ ngoại đạo nói là tôi tập 25 năm. 25 năm phải đi trên mặt nước. Đức Phật cười. Đức Phật nói tôi chỉ tốn có 2 xu thôi. Là tôi qua tới mà chưa xong. Quý vị thấy cái ý nghĩa của câu chuyện không? Như vậy thì cái người du sĩ ngoại đạo kia đó, họ để 25 năm để tập một cái phép đi trên mặt nước. Để làm cái gì? Thưa, để làm cho người ta khen thưởng, phục. Nhưng mà cái phép đi trên mặt nước đó, nó sẽ không giúp gì cho ông này đối với cái chết của ông này. Quý vị thấy không? Đức Phật thì giảng gì lắm, ngày nói tôi chỉ tốt có 2 xu thôi. Thì tôi nói chúng mình đều có thần thông là bởi vì chúng mình đã từng trả tiền. Đó, đi xe bớt chúng ta tiền, đi với ba chúng ta, chúng mình đã từng trả tiền. Cái thần thông trong đạo Phật, xin quý vị đừng có tưởng là bay trên không, đi trên mặt nước gọi là thần thông, không phải. Thần thông trong đạo Phật á, là biết được cái sự khổ đau của mình, biết được cái con đường thoát khỏi khổ đau. Bởi vì chính cái thần thông đó là thần thông giúp cho mình lâu dài. Tôi nói lại ha, thần thông trong đạo Phật á, không phải là niệm chú một cái rồi bay lên khóc xuôi không, những thứ đó dễ lắm. Cái quan trọng của thần thông đạo Phật là làm cho người chết trở thành người sống, người chết trở thành người sống. Nếu chúng ta sống trong đau khổ, không biết mình sống trong đau khổ, mình đã chết rồi. Nếu chúng ta sống bên cạnh những người mà đau khổ, mình không biết rằng những người đó đau khổ, chúng ta đã chết rồi. Như vậy thì thần thông của đạo Phật là sống một cách tỉnh táo, biết được những cái gì xảy ra bên ngoài và trong tâm hồn của mình. Cái đó gọi là thần thông của đạo Phật. Như vậy thì trong cuộc sống của mình, nếu quý vị mở mắt thấy cho đúng những gì đang xảy ra, thấy cho rõ những chuyện đang xảy ra trong tâm hồn của mình, thì khi đó chúng ta có thể gọi được rằng mình bắt đầu có thần thông. Nhớ ha, còn những cái thần thông mà, những cái thứ thần thông mà chúng ta thường thường nghe nói, tôi hồi nhỏ tôi không tin quý vị. Nhưng bây giờ tôi tin. Quý vị có biết cái chuyện mà mình thấy được quá khứ không? Nhưng mà khi mà nói rằng những người tu á, mà tới mức mức độ nào ấy thì mình sẽ thấy được cái tiền, cái quá khứ của mình. Bây giờ đó, quý vị ngồi, quý vị nhớ chuyện hồi quý vị chừng 5 tuổi, quý vị nhớ không? Cũng có thể mình mang máng, có cái gì nó nhắc lại đó. Ví dụ có cái cảnh nào nhắc lại gì, thì mình sẽ mình nhớ, mình liên tưởng. Nhưng mà tôi biết có những người họ tu á, họ có thể họ nhớ lại những kỷ niệm hồi 2 tháng. Lúc họ mới có 2 tháng thôi. 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi thì bắt đầu mình biết được rồi. Mới có 2 tháng thì có những cái kinh nghiệm hồi 2 tháng mà thấy được. Mà hỏi lại thì sao? Có khi hỏi là bà mẹ đó, thì bà mẹ sững sờ và ngạc nhiên tại sao mà nhớ biết chuyện đó. Nên là khi mà tôi thấy là cái tâm hồn mình nó giống như một cái ly nước vậy đó. Mình cứ quậy hoài gì thì nó đục. Nó đục ngầu mà không thấy gì đó. Mà nếu chúng ta để từ từ, chúng ta nó lắng xuống thì sao? Thì chúng mình sẽ bắt đầu chúng mình thấy được. Do đó cái chuyện mà thấy được chuyện tiền nghiệp, cái nghiệp đời trước là chuyện tin được quý vị. Nếu mà tâm hồn mình lộn xộn á, chuyện trước mắt mình quên, cầm cái chìa khóa trên tay vậy mà kiếm cùng trời cái sâu chìa khóa của mình trước mắt. Giờ quý vị đi chứ này, cái tâm hồn nó thanh tịnh cái gì? Mình nghĩ cái chuyện 10 năm trước, thì chuyện 10 năm trước như là trước mắt mình nhớ hết, không sót chỗ nào. 20 năm trước cũng vậy. Và cái chuyện tu tập cũng vậy đó. Khi mà tâm mình nó trong sạch rồi đó, thì bắt đầu những chuyện đó mình thấy những kinh nghiệm không bao giờ mất quý vị. Trong cái ngành tâm lý Tây Phương á, thì chúng tôi có làm như thế này. Quý vị nghe nói là thôi miên. Thôi miên á, thôi miên nghĩa là làm cho người, khi người ta nằm xuống, người ta nằm, người ta nghỉ ngơi, trong trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng mà có những cái lời nói khuyến khích cho người ta trở về trạng thái thiệt là yên tĩnh. Và khi đó mới moi được những chuyện cũ của người ta ra. Những cái chuyện nó không mất, những kinh nghiệm nó không mất, nó nằm nó trăng á. Nhưng mà vì cái lý do nào đó nó bị che, nó không ngoi đầu ra được. Vậy thì khi mà làm thôi miên đó, tức là hypnosis đó, làm cho họ nằm xuống thì rồi khi đó có những cái lời nói kêu gọi, thì họ sẽ nói ra, họ sẽ kể ra những chuyện mà họ tưởng họ đã quên rồi. Thì cái chuyện mình á, nếu chúng mình tu tập thì không cần nhờ những người chuyên môn thôi miên mình để mình nói lại chuyện cũ, chúng mình có thể mình thấy được chuyện cũ của mình. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này, cái đó Đức Phật gọi là thần thông đó quý vị. Có một vị hỏi tôi là ảo thuật. Trong kinh á, nói rằng chính chúng ta là một cái đại quyển sư. Một cái gọi là đại quyển sư, tức là tâm là đại quyển sư. Một quyển sư tức là ảo thuật gia đó, một ảo thuật gia thiệt lớn. Tại sao vậy? Bởi vì chính mình chuyển ra mọi thứ ra nè. Ảo thuật đó nhiều khi là quý vị thấy là tưởng nó có, thực sự nó không có. Con mắt mình nhìn á, nhiều khi chúng ta hay nhìn vào con mắt của mình, mình nghĩ là con mắt của mình để mình nhìn mình thấy, sau khi mình không thấy gì cả nha. Nó giờ vậy thôi. Có những cái mà không có quý vị, mà mình thấy nó có. Đức Phật nói rằng cái gì cũng do tâm, hãy khởi tâm ra. Tâm là một đại viễn sư, là một cái nhảo thuộc gia đại tài là vậy đó. Tôi lấy thí dụ, có hôm trước có người đó hỏi tôi, có một cái ông ảo thuộc gia nhé, đưa ông tờ giấy, giấy trắng. Ông chuyển một cái thì ta thấy tờ giấy 100 đồng. Tờ giấy đô la 100 á. Thì đúng là tờ giấy trắng mà xây qua cái trở thành giấy 100. Phải không? Thì tôi hỏi chứ cái ông ảo thuộc gia đó, ông làm như vậy đó, ông có... Ông làm cái show như vậy, ông có tính tiền không? Không có tính tiền không? Thì cái người đó nó có chứ. Không có thì ông trả tiền mortgage, tiền nhà của ông. Thì tôi nói như vậy là giả cho mà thiệt. Tại sao vậy? Bởi vì nếu ông có tài, ông chuyển tờ giấy trắng rồi tờ giấy 100 á. Thì ông đâu còn lãnh lương làm gì? Phải không quý vị? Nó quá cái gì ở trong á. Mình không biết mà thôi. Mà tôi thấy sợ sợ trước mắt vậy đó. Không có, mình không có thể tưởng tượng nữa, không có cách nào không biết. Nhưng mà đưa cái tờ giấy trăm gì, đưa cái tờ giấy trắng, cầm đưa trước mắt mình nè, ông xây một cái đưa đổi thành tờ giấy trăm. Trước mắt sợ sợ nha, mà tôi hối bằng cách nào không biết nữa. Thì cái tôi không hỏi, tôi không hỏi là cách nào, nhưng tôi hỏi là ông có lãnh lương không. Thì nó có lãnh lương, không có lãnh lương, sao trả tiền nhà, nó như vậy thì nó là trò giả chứ không là thiệt. Phải không? Vì nếu thiệt tội giả giống đi lãnh lương chút đỉnh thì tội anh ta ở nhà người ta làm ra tiền chứ thôi. Thưa, đó là cái chuyện mà trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ mong là quý vị nhớ Đạo Phật, sự linh nghiệm của Đạo Phật là do sự tu tập của mình. Là do sự tu tập. Quý vị ráng tu, tập hành trì ở nhà, ở tiệm, ở bến xe bus, trong khi chờ đợi đi chợ. Nếu chúng ta hành trì nhiều đó quý vị thì chính mình sẽ được lợi lạc. Cái chỗ đó là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Hình thức chưa không mấy quan trọng. Nếu quý vị ở nhà có bàn thờ Phật được, tốt lắm. Nhưng mà giả sử mình mướn phòng mình ở, mướn apartment mình ở, chủ nhà không cho đóng trên tường, ví dụ vậy. Vậy thì hình Phật là một cái khó khăn, phải không? Vậy thì thay vì á, mình có cái tượng thì mình kiếm cái miếng giấy cũng được. Mà giả sử cái thờ hoàng Phật không được trên tường á, thì trên bàn ngủ của mình cũng được. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn cái gương mặt của Đức Phật để mình nhớ lại chuyện tu tập của mình, phải không? Có nhiều người nói bây giờ muốn đốt nhang quá chừng, đốt không được, chủ nhà không cho, không cho rồi làm sao vậy? Rồi ngồi đó mà quán trách chủ nhà rồi than khổ, tôi nói vô ích. Có khi chủ nhà không cho đốt nhang, họ sợ hư nhà của họ. Bởi vì chia phòng đó quý vị, có một cái người chia một cái phòng nhà của chúng ta thôi, mà trong phòng ngủ mà đốt nhang thì nó ngộp, người ta không sợ dơ nhà, người ta không sợ gì vậy, chỗ này đâu có cần. Vậy thì nếu mà không có nhang thì kiếm cái tượng nhỏ nhỏ thôi. Vậy thì mình nhìn Đức Phật dùng cái tâm hương mà cúng Phật cũng được vậy. Vậy chúng ta đừng có ràng buộc quá nhiều về cái hình thức, miễn là mình tu, miễn là mình nhớ Phật, miễn là mình đừng có làm ác, mình làm lành thôi. Cái đó là cái quan trọng. Thế bây giờ thì chúng ta nghĩ quý vị, tôi còn bốn cái cửa khác thì lần sau chúng tôi sẽ giảng. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.